Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 15 tháng 9 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần nhập đề của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc qua hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã đã lên tiếng tố cáo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là thiếu tôn trọng những người Công giáo Trung Quốc. Được biết, hôm ngày 8 tháng 9, Đức Benedicto thứ 16 đã công bố danh sách 36 vị hồng y và giám mục được ngài mời tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây. Trong danh sách 36 vị này, có 4 vị giám mục Trung Quốc, mà theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, có 2 vị thuộc giáo hội hầm trú và 2 vị thuộc giáo hội chính thức. Bình luận về biến cố này, hãng tin Á Châu nói rằng, việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời 2 vị giám mục thuộc giáo hội hầm trú và 2 vị giám mục thuộc giáo hội chính thức do nhà nước kiểm soát. Việc làm như thế là một dấu hiệu cho biết rằng Tòa Thánh nhìn về 2 ngành giáo hội tại Trung Quốc, tức giáo hội thầm lặng và giáo hội chính thức, như là một giáo hội công giáo duy nhất tại Trung Quốc. Trong khi đó, thì hội các giám mục công giáo Trung Quốc và hội những người công giáo Trung Quốc yêu nước, cả 2 hội này đều do nhà nước kiểm soát, lại nhận định rằng lời mời của Đức Thánh Cha đi ngược lại với những thiện ý của Ngài và thiếu sự tôn trọng. Hãng tin Tân Hoa Xã giải thích thêm như sau. Tòa Thánh Vatican biết rất rõ rằng tuổi cao và tình trạng sức khỏe yếu kém là 2 yếu tố không cho phép các giám mục được mời đi Vatican tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Thế mà Tòa Thánh vẫn mời các ngài. Được biết, 2 đức cha thuộc giáo hội hầm trú là đức cha Giuseppe Zinji, giám mục Kikiha, và đức cha Luca Li Jinfeng, giám mục Fengxiang. Và 2 đức giám mục thuộc giáo hội chính thức là đức cha Antonio Li Zhuang, giám mục Xiang, và đức cha Luigi Xinluxiang, giám mục Shanghai. Những tiếp xúc không chính thức giữa Tòa Thánh Vatican và chính phủ Bắc Kinh đang gia tăng kể từ khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Mối liên lạc ngoại giao chính thức giữa Tòa Thánh và Trung Quốc đã bị cắt đứt vào năm 1951, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền. Và hiện nay nhà nước Trung Quốc vẫn giữ 2 điều kiện để mở lại liên lạc ngoại giao với Vatican, đó là Tòa Thánh phải cắt đứt liên lạc ngoại giao với Taiwan và cam kết không can thiệp vào những việc nội bộ của Trung Quốc. Tại Hồng Kông, ông Anthony Lam, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần của Giáo phận Hồng Kông, đã nhận định rằng Tòa Thánh Vatican đã thực hiện một chọn lựa lý tưởng khi chọn 4 vị giám mục nói trên làm thành viên tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, bởi vì mỗi vị là những nhân vật có uy tín trong nhiều lĩnh vực như thần học, huấn luyện, cổ dõi những tiếp xúc giữa Trung Quốc và Tây Phương, và đề nghị những mô hình cộng tác giữa nhà nước Trung Quốc và giáo hội công giáo. Việc các ngài đến Roma sẽ có lợi cho việc bình thường hóa sinh hoạt giáo hội tại Trung Quốc. Ông Anthony Lam hy vọng rằng nhà nước Trung Quốc sẽ hiểu được tầm mức của Thượng Hội đồng Giám mục trên bình diện liên lạc thông tin giữa giáo hội công giáo tại Trung Quốc và giáo hội phổ quát. Ông cũng cho rằng không nên pha lộn giữa việc mời các giám mục tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục với việc liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Bắc Kinh. Trong khi đó, ông Vùng Bình Hùng, một người không công giáo sinh sống tại Hồng Kông và là quan sát viên chăm chú về những vấn đề có liên quan đến giáo hội công giáo tại Trung Quốc, thì nhận định rằng việc Tòa Thánh Vatican gửi thư mời trực tiếp đến 4 vị giám mục mà không gửi thư mời đến Hội các giám mục Trung Quốc, một cơ quan không được Tòa Thánh công nhận. Việc mời trực tiếp như vậy là một cản trở cho việc các giám mục đến Roma. Bắc Kinh không chấp nhận việc Hội các giám mục Trung Quốc không được Vatican nhìn nhận, và cũng không chấp nhận việc Vatican đưa các giám mục của giáo hội hầm trú ra ngang hàng với các giám mục của giáo hội chính thức. Có lẽ đây sẽ là lý do để nhà nước Bắc Kinh không cho phép đi Roma bốn vị giám mục được mời. Tin Roma, Hội nghị quốc tế về Kinh Thánh tại Roma. Từ ngày thứ Tư 14 tháng 9 cho đến Chủ nhật 18 tháng 9, Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô và Liên hiệp Công giáo về Kinh Thánh cùng tổ chức một đại hội nghị quốc tế về Kinh Thánh tại Roma về chủ đề Kinh Thánh trong đời sống của giáo hội, nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố hiến chế tín lý về mặc khải Dei Verbum của Công đồng Vaticano thứ hai. Đại hội nghị quốc tế còn nhắm đến việc đưa Kinh Thánh vào trung tâm của công cuộc đối thoại đại kết và vào trung tâm của đời sống các tín hữu. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì có khoảng 400 tham dự viên đến từ 98 quốc gia, cùng với những vị khách mời từ 11 giáo hội chính thống và 5 cộng đồng giáo hội Kitô không công giáo, như Anh giáo và Liên hiệp quốc tế các giáo hội Lutero. Trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh hôm thứ Năm tuần qua, ngày 8 tháng 9, Đức Hồng Y Juan de Caspar đã nhận định rằng, hiến chế tín lý của Công đồng Vaticano thứ hai về mặc khải Dei Verbum đã mở ra một giai đoạn mới của sự cộng tác ngày càng dồi dào hơn giữa người Công giáo và những anh chị em Kitô khác. Trong lĩnh vực Kinh Thánh, nhất là trong lĩnh vực dịch thuật Kinh Thánh ra các thứ tiếng khác nhau. Hiện tại trên thế giới, đã có khoảng 2.300 bản dịch Kinh Thánh, tính chung các bản dịch trọn bộ Cựu và Tân Ước và những bản dịch phần Tân Ước mà thôi. Và hiện còn khoảng 1.000 ngôn ngữ hoặc thổ ngữ chưa có bản dịch Kinh Thánh, nhất là tại Phi Châu và Á Châu. Chương trình Đại hội nghị quốc tế về Kinh Thánh của ngày hôm nay thứ Năm 15 tháng 9 bàn về chủ đề Kinh Thánh và các phương tiện truyền thông xã hội. Và ngày mai thứ Sáu 16 tháng 9, các tham dự viên đại hội nghị sẽ được Đức Benedicto thứ 16 tiếp kiến. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, vào thời Công đồng Vaticano thứ hai, linh mục giáo sư thần học căn bản và thần học tinh lý Joseph Ratzinger, mà nay là giáo hoàng Benedicto thứ 16, là chuyên viên cố vấn cho Đức Hồng Y Prince, tổng giám mục Köln. Và với tư cách này, linh mục giáo sư Joseph Ratzinger đã tích cực tham dự vào những cuộc thảo luận chuẩn bị cho bản văn cuối cùng của hiến chế về mặc khải Dei Verbum. Ngày 17 tháng 9, chương trình đại hội nghị sẽ hướng về những đề tài đại kết về tương quan với Do Thái giáo, về đối thoại liên tôn với Hồi giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo. Hiến chế tín lý về mặc khải Dei Verbum xét theo thứ tự thời gian là một trong những văn kiện cuối cùng của Công đồng Vaticano thứ hai, được các nghị phụ biểu quyết chấp nhận ngày 18 tháng 11 năm 1965. Tuy nhiên, ngay từ lúc khai mạc Công đồng Vaticano thứ hai vào năm 1962, văn kiện này, dài khoảng 20 trang, là một trong những văn kiện được chú ý đến nhiều nhất và gây tranh cãi nhất. Những điểm đã được đưa ra tranh luận lúc đó có liên quan đến phong trào đại kết, đến sự trung thành của giáo hội với Kinh Thánh và đến chứng tá của giáo hội cho Kinh Thánh. Trong thời gian tiếp liền với Công đồng Trento, sách giáo lý Roma đã chiếm chỗ của Kinh Thánh trong đời sống của người Công giáo. Trong khi đó, thì những anh chị em tin lành tiếp tục đọc và dịch Kinh Thánh sang các thứ tiếng khác nhau. Công đồng Vaticano thứ hai đã thực hiện cuộc tái khám phá tầm quan trọng của lời Chúa. Được biết, Liên hiệp Công giáo về Kinh Thánh đã được Đức Phaolô Đệ Lục thiết lập vào năm 1969, lúc đó theo sáng kiến đề nghị của Đức Hồng Y Ba, và hiện nay là một mạng lưới quy tụ 312 tổ chức thành viên, có mặt tại 127 quốc gia. Trong số 312 thành viên của Liên hiệp Công giáo về Kinh Thánh, có 90 thành viên là các hội đồng giám mục. Theo con số thống kê của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì hiện tại có đến 80% người Công giáo thực hành đạo chỉ tiếp xúc với Kinh Thánh qua phần phụng vụ lạy Chúa của thánh lễ ngày Chủ nhật, và chỉ có 3% người Công giáo đọc Kinh Thánh hàng ngày. Được biết, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cử 2 giám mục tham dự hội nghị Kinh Thánh quốc tế tại Roma, đó là Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ và Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc. Ngoài ra, như tin đã loan, 2 đại diện trong nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ cũng đã được mời tham dự, đó là cha Du Xe Trần Ngọc Thao dòng Chu Cứu Thế và cha Du Xe Trần Hòa Hưng dòng Đông Bosco. Trình Roma, văn phòng phối kết tông đồ mục vụ Việt Nam hải ngoại, gửi thư đến quý đức ông, quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em giáo hữu cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại, để nhắc nhớ về lễ dỗ 3 năm đức cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngày 16 tháng 9 sắp tới, kỷ niệm 3 năm ngài đức cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được Chúa gọi về nhà cha. Trong tâm tình quý mến và biết ơn, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho đức cố Hồng Y trong dịp lễ dỗ mãn tang này. Nơi nào hoàn cảnh cho phép, xin quý vị hữu trách dâng thánh lễ hoặc tổ chức giờ chầu thánh thể hay lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho ngài. Khi còn sống, đức cố Hồng Y đã tỏ lòng quý mến và quan tâm đến cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại. Chết đi, ngài đã để lại một tấm gương sáng chói và một gia tài thiêng liêng quý báu và phong phú. Vì vậy, khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho ngài, chúng ta cũng xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta và cố gắng noi theo gương sáng của ngài và thực hiện các sứ điệp thiêng liêng ngài đã để lại. Bên cạnh lòng tin sắt đá, lòng cậy trông và phó thác vững vàng nơi Chúa Giêsu và lòng yêu mến Đức Mẹ La Vang, đức cố Hồng Y còn nêu gương sáng lòng quảng đại thương yêu mọi người, đặc biệt những người phong cùi và nghèo đói. Noi theo lòng thương người của đức cố Hồng Y, nhân dịp này, con xin được nhắc lại lời kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt Katrina đã gửi đến cộng đồng dân Chúa trong lá thư ngày 1 tháng 9 năm 2005. Tình trạng khẩn cấp lúc đầu đã qua, nhưng nhu cầu tái thiết cuộc sống của các nạn nhân, trong đó có nhiều linh mục, tu sĩ, anh chị em giáo hữu và đồng bào Việt Nam, còn cần rất nhiều tình liên đới và lời cầu nguyện. Xin Đức Mẹ La Vang che chở và xin các thánh tử đạo Việt Nam bầu cử cho chúng ta. Roma, ngày 11 tháng 9 năm 2005. Giám đốc văn phòng phối kết, linh mục Đinh Đức Đạo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc phần nhập đề của tài liệu làm việc khóa họp Thường Hội đồng Giám mục sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đọc phần nhập đề của tài liệu làm việc cho khóa họp Thường Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Phần nhập đề này có 2 số. Số 1 nhắc đến sự kiện khóa họp diễn ra trong năm thánh thể, và số 2 nói về công dụng của tài liệu làm việc. Trước hết, về việc khóa họp Thường Hội đồng Giám mục diễn ra trong năm thánh thể, tài liệu làm việc nhận định như sau. Khóa họp lần thứ 11 của Thường Hội đồng Giám mục từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005 về chủ đề Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội đã trải qua giai đoạn chuẩn bị trong toàn thể giáo hội trên khắp thế giới nhờ giáo huấn của Đức John Paul đệ nhị. Đấng đã công bố thông điệp về bí tích thánh thể và tông thư năm thánh thể, cũng như nhờ giáo huấn của các giám mục, các nhà thần học tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara, bên Mexico. Cách nào đó, chúng ta có thể nhắc đến quấn thị bí tích của ơn cứu rỗi và văn kiện bổ túc nói về việc cử hành năm thánh thể do Bộ Phụng tự ban hành. Những gợi ý và những đề nghị của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích được phổ biến mới đây nhân dịp khai mạc năm thánh thể từ ngày 17 tháng 10 năm 2004 cho đến lúc kết thúc với biến cố khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Để định hướng cho công việc chuẩn bị đặc biệt hơn, Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố tài liệu tổng quát, không phải nhằm trình bày một tổng luận toàn bộ về bí tích thánh thể, cũng không phải để nhắc lại cách đơn thuần những giáo lý được tích chứa trong những văn kiện vừa nói trên, nhưng để đưa ra vài vấn đề nổi bật trong số những điểm thiết yếu của giáo lý giáo hội về bí tích thánh thể, theo ánh sáng của Thánh Kinh và Thánh Truyền. Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục
đã nhận được những phản hồi đối với tài liệu tổng quát và những trả lời cho bản câu hỏi từ các hội đồng giám mục, từ các giáo hội Đông Phương Công giáo, từ các bộ của giáo triều Roma và từ hiệp hội các bề trên tổng quyền. Ủy ban Trung ương cũng đã nhận được những góp ý từ các giám mục, linh mục, tu sĩ, thần học gia và giáo dân. Tất cả các nhận định, ý kiến đều được tổng hợp trong tài liệu làm việc. Văn kiện này giúp cho công việc của khóa họp sắp đến và trình bày về thực trạng đức tin vào bí tích thánh thể, về việc phụng tự và đời sống thánh thể của giáo hội địa phương khắp nơi trên thế giới, và so sánh những thực trạng đó với tình trạng của giáo hội phổ quát. Sau những nhận định trên, số 2 của tài liệu làm việc nói đến cách sử dụng, hay đúng hơn công dụng của tài liệu làm việc như sau. Để cổ võ suy tư và thảo luận chuẩn bị, cũng như để giúp cho những phát biểu và trao đổi trong các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục, tài liệu làm việc trình bày những dự kiện trên bình diện giáo lý và mục vụ liên quan đến bí tích thánh thể. Trong hai lĩnh vực này, có sự dấn thân liên lỉ của các giám mục để thi hành thừa tác vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản dân Chúa. Thật vậy, việc thực hành của giáo hội trên toàn thế giới cần phải được đối chiếu liên lỉ với giáo lý thường hằng được thánh kinh và thánh truyền nuôi dưỡng. Cần phải kiểm điểm xem luật cầu nguyện có phù hợp với luật đức tin hay không. Cần phải hỏi xem dân Chúa có đức tin như thế nào và đang sống ra sao. Ngõ hầu bí tích thánh thể có thể luôn là nguồn mạch và là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, cũng như của từng tín hữu qua việc phụng vụ, qua nếp sống tu đức, việc giảng dạy giáo lý trong các môi trường văn hóa, xã hội và chính trị. Từ những phản hồi đối với tài liệu tổng quát, người ta nhìn thấy được nhu cầu phải hiểu bí tích thánh thể theo ánh sáng của hai đặc tính. Thế nào bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chớp đỉnh trong giáo hội? Hy tế của bí tích thánh thể là nguồn mạch, xét vì hy tế thánh thể này tích chứa sức hữu hiệu của cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô và quyền năng của sự phục sinh nhờ lời Chúa đã phán và tác động của Chúa Thánh Thần. Bí tích thánh thể là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, xét vì bí tích này dẫn đến sự hiệp thông với Chúa để thánh hóa và thần thiên hóa con người, thành phần của một cộng đoàn được quy tụ lại quanh bàn tiệc của Chúa. Từ sự thật này, bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chớp đỉnh, phát sinh dấn thân cho công cuộc biến đổi những thực tại trần thế. Đó là chủ hướng chung của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Người ta có thể nói rằng, trong bí tích thánh thể có tích chứa ý nghĩa của hy tế của Chúa Giêsu. Thiên Chúa trao ban chính mình Ngài cách hoàn toàn và nhân không, và con người phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha, đứng yêu thương con người. Đây là một thể hiện hai mặt của tình yêu, phù hợp cách nào đó với bí tích thánh thể, được hiểu như là hy tế và như là bữa tiệc. Từ những trả lời nhận được, người ta ghi nhận tài liệu tổng quát đã trình bày không những cái nhìn về bí tích thánh thể của phụng vụ theo truyền thống Latin, mà còn trình bày cái nhìn về bí tích thánh thể theo những phụng vụ của các truyền thống Đông Phương nữa. Đây là điều hữu ích để nói lên điểm sáng và giải tỏa những điểm tối tiêu cực xảy ra tại nhiều nơi. Giờ này, tài liệu làm việc cũng cố gắng đi theo hướng này để trình bày toàn bộ truyền thống của giáo hội, chứ không phải chỉ trình bày theo cái nhìn của nghi thức Latin mà thôi, mặc dù có những vấn đề chỉ thuộc riêng về nghi thức Latin mà thôi. Vậy, gửi đến tài liệu làm việc này, để những chủ chăn của các giáo hội địa phương suy nghĩ, ngõ hầu cùng với dân Chúa, các ngài chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, trong đó các nghị phụ sẽ đề nghị cho vị giám mục Roma những điều hữu ích cho công cuộc canh tân đời sống giáo hội nhờ bí tích thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần nhập đề của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Ngày mai, chúng tôi sẽ đọc qua phần kết luận. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Lạ và sự can thiệp của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Theo nhà thần học thời danh của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, hay nói chung, các thị kiến và các mặc khải tư, không thực sự là những tác động đặc biệt của Thiên Chúa, mà nằm trong chương trình tạo dựng, độ trì, nâng đỡ và bảo toàn liên tục của Ngài. Cảm nghiệm về sự gần gũi với Thiên Chúa xuyên qua các cuộc hiện ra, các mạc khải tư, các phép lạ lành bệnh, hay hiện tượng các ảnh tượng khóc hoặc chảy dầu, không hẳn là một sự gián đoạn trong những tiến trình tự nhiên, mà chỉ là một phương cách tự tỏ bày của Thiên Chúa. Nói chung, những cảm nghiệm ấy là một giai đoạn trong sự phát triển của đời sống đức tin. Những biến cố đặc biệt trên đây chứng tỏ hoạt động liên tục của Thiên Chúa trong thế giới. Những biến cố ấy tỏ bày một Thiên Chúa luôn có mặt trong lịch sử con người. Những biến cố ấy cũng cho thấy rằng, trong thế giới tạo dựng, con người không chỉ là vật chất và thế giới tự nhiên không chỉ là tự nhiên. Vật chất và tinh thần luôn quyện vào nhau và gắn liền với nhau. Đây mới thực sự là phép lạ. Cảm nghiệm về Thiên Chúa vô hình trong trật tự hữu hình diễn ra không chỉ trong tinh thần, mà trong toàn bộ con người, cả hồn lẫn xác. Cảm nghiệm ấy không chỉ biến đổi tinh thần, mà còn ảnh hưởng đến thể xác con người. Những tỏ hiện của Thiên Chúa trong thế giới hữu hình là những dấu chỉ của chiều kích nhập thể của niềm tin Kitô. Những hành động của đặc thù và cá nhân là dấu chỉ của hành động đặc biệt qua đó Thiên Chúa mặc lấy xác phàm. Ngày nay, dù cho khoa học có tiến bộ đến đâu, và dù cho thế giới có duy vật và tục hóa đến đâu, các cuộc hiện ra và các hiện tượng lạ thường như các thánh tượng chảy máu hay chảy dầu, các mặc khải tư, vẫn tiếp tục xảy ra và không ngừng lôi kéo sự quan tâm của con người thời đại. Điều đó chứng tỏ rằng cho dù có văn minh tiến bộ đến đâu, con người vẫn không thể lẩn tránh khỏi chiều kích siêu việt của cuộc sống, nhất là trong những thời kỳ có khủng hoảng xã hội. Điều đó cho thấy tính nghiêm trọng của cuộc chiến đấu liên tục của con người để không cắt đứt liên lạc với đấng tạo hóa. Việc tìm kiếm Thiên Chúa trong các hiện tượng tự nhiên vừa nói lên cái cảm nghiệm về sự vắng bóng của Thiên Chúa, vừa khẳng định sự hiện diện của Ngài. Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá về tính cách đích thực và nghiêm chỉnh của các hiện tượng lạ thường là xem thử những hiện tượng như thế có hướng con người đến các vấn đề của cuộc sống hiện tại không, hay chỉ hứa hẹn những giải pháp ngây ngô cho những vấn đề phức tạp của xã hội và cuộc sống con người. Theo cha Rahner, các cuộc hiện ra hay các hiện tượng thần bí nói chung đều chỉ là một mảng trong đời sống đức ái. Chỉ có đức ái mới có sức mạnh để giúp con người đương đầu với những tâm tối của tương lai. Chỉ có tình yêu mới có thể đón nhận một tương lai như thế từ bàn tay của Chúa, như là một quà tặng của sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài. Những hiện tượng lạ thường cần phải được loại bỏ nếu chúng làm cho các tín hữu xa lạc khỏi đức ái trong cuộc sống hàng ngày, hoặc nếu chúng đặt ra giới hạn cho việc thực thi bác ái. Như là khi chúng đặt cái tôi lên trên và khước từ mọi hành vi bác ái. Dấu chỉ cho thấy nguồn gốc thần linh của các hiện tượng lạ thường chính là đức ái. Như thế, cảm nghiệm về Thiên Chúa trong những biến cố lạ thường không thay thế cho lòng tin, mà trái lại canh tân và gia tăng lòng tin để con người có thể cảm nghiệm được sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống đời thường. Một cách nào đó, cảm nghiệm thần bí là con đường dẫn về với cuộc sống hàng ngày. Xét cho cùng, sự canh tân nội tâm của con người và cộng đồng mà con người là thành phần chính là tiêu chuẩn để thẩm định nguồn gốc thần linh hay tính đích thực của một hiện tượng được gọi là hành động đặc biệt của Thiên Chúa. Nếu các hiện tượng đặc biệt hay lạ thường là những biến cố thiết yếu bày tỏ sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa trong thế giới thụ tạo, thì mỗi một biến cố của cuộc sống cũng đều là một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Sự kiện thỉnh thoảng có những biến cố đặc biệt giúp cho con người dễ cảm nghiệm hơn sự hiện diện và tình yêu ấy, là chỉ để nhắc nhở con người rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện, tác động và yêu thương con người. Và con người luôn được mời gọi để mở rộng tâm hồn, đón nhận tình yêu của Ngài. Chúng ta cần phân biệt hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới và cảm nghiệm của con người về hoạt động ấy. Năm 1978, tại thành phố Lake Arthur, bang New Mexico, Hoa Kỳ, một người đàn bà đạo đức tên là Maria Rubio loan báo rằng bà đã thấy gương mặt của Chúa Giêsu hiện ra trên một chiếc bánh mà bà đang nướng. Dưới cái nhìn khoa học, sự kiện này có thể giải thích được bằng những tiến trình tự nhiên, nhưng đồng thời cũng có thể xem như một cảm nghiệm đích thực về ơn Chúa nơi người đàn bà này. Chỉ dẫu gương mặt của Chúa Giêsu trên chiếc bánh chỉ là kết quả của việc nấu nướng, sự kiện này đã làm thay đổi con người của bà Maria Rubio. Bà cảm thấy bình an, hạnh phúc, đến độ liền sau đó nhiệt thành, sống bác ái hơn. Bà Maria Rubio đã xem biến cố rất tự nhiên này như một sự can thiệp đặc biệt của Chúa nhằm ban ơn cứu rỗi cho bà. Như vậy, tính đích thực của một biến cố lạ thường không tùy thuộc ở những biểu hiện thể lý phi thường, mà chính là hậu quả toàn diện đối với con người. Đúng hơn, điều đáng kể trong một biến cố như thế không phải là tính cách phi thường, mà là ý nghĩa của nó. Câu hỏi cần đặt ra không phải là biến cố ấy có phi thường hay không, mà phải là đâu là ý nghĩa của nó và ý muốn của Thiên Chúa. Nhiều người giải thích các biến cố lạ thường như một sự can thiệp của Thiên Chúa từ bên ngoài. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không ngừng can thiệp vào thế giới loài người. Nhưng sự can thiệp ấy không nằm bên ngoài hoạt động liên tục của Thiên Chúa nhằm độ trì, gìn giữ, bảo tồn công cuộc tạo dựng của Ngài. Trong một thế giới mà con người vẫn còn thích thấy, nghe và biết về các hiện tượng phi thường, thì thái độ cơ bản của người tín hữu Kitô chính là đi tìm ý nghĩa của những hiện tượng ấy. Câu hỏi cần được đặt ra không phải là những hiện tượng đó diễn ra như thế nào, mà phải là đâu là ý nghĩa của những hiện tượng ấy, đâu là ý muốn của Thiên Chúa qua những hiện tượng ấy. Chúng ta xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc xong chương thứ 3 của tài liệu gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, giúp cử hành năm thánh thể. Và chương thứ ba nói về tu đức thánh thể. Trước đó, nơi chương một, văn kiện gợi ý cũng đã nói về tu đức thánh thể. Một cách tổng hợp, Đặng Thế Dũng xin lặp lại hôm nay nơi đây như sau. Trong tông thư Spiritus et Sponsa, Thánh Thần và Vị Hôn Thê, để kỷ niệm 40 năm ban hành hiến chế về phụng vụ thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ước mong được khai triển trong giáo hội một tu đức phụng vụ. Đây là viễn tượng của một sinh hoạt phụng vụ nuôi sống và định hướng cuộc sống của tín hữu, bằng cách nhào nắn đều được sống thật nơi tín hữu, như là một việc tôn thờ thiêng liêng đích thật. Không có việc vung tròn một tu đức phụng vụ, thì hành động phụng vụ dễ dàng bị rút gọn về một thứ như là cử hành hình thức, và làm ra vô ích ân sủng phát sinh từ việc cử hành. Điều này có giá trị một cách đặc biệt cho bí tích thánh thể. Giáo hội sống nhờ và từ bí tích thánh thể. Thật vậy, việc cử hành bí tích thánh thể là trong tương quan với việc sống trong Chúa Kitô trong giáo hội nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, cần phải chăm sóc cho hướng tiến từ bí tích thánh thể được cử hành đến bí tích thánh thể được sống thật. Từ mầu nhiệm được tin nhận đến đời sống được canh tân. Vì thế văn kiện bổ túc này cống hiến một chương nói riêng về tu đức thánh thể. Đó là chương thứ ba mà chúng ta đã đọc trong thời gian qua. Trong vài lời mở đầu nơi đây, thật là hữu ích nếu chúng ta chú ý đến vài điểm đặc biệt có ý nghĩa như sau. Điểm thứ nhất, bí tích thánh thể là chốt đỉnh và là nguồn mạch của đời sống thiêng liêng, xét như là đời sống thiêng liêng, vượt ra ngoài mọi con đường thiêng liêng khác nhau. Điểm thứ hai, việc thường xuyên nuôi dưỡng mình bằng thánh thể, nâng đỡ cho ân sủng ơn gọi của từng người và nâng đỡ cho từng bậc sống, bậc thừa tác viên có chức thánh, bậc đôi bạn, cha mẹ, những người tận hiến, vân vân, và soi sáng cho những hoàn cảnh sống khác nhau, vui buồn, những vấn đề, những dự định, bệnh tật và những thử thách. Điểm thứ ba, tình bác ái, sự đồng tâm, tình thương huynh đệ là hoa trái của thánh thể, và làm cho hữu hình sự kết hiệp với Chúa Kitô được thực hiện trong bí tích thánh thể. Đồng thời, việc thực thi bác ái trong tình trạng ân sủng là điều kiện ngõ hầu có thể cử hành cách trọn vẹn bí tích thánh thể. Thánh thể là nguồn mạch và cũng là Epiphania, là sự thể hiện sự hiển linh của sự hiệp thông. Và điểm thứ tư, sự việc Chúa Kitô sống trong chúng ta và giữa chúng ta, khơi dậy chính tá trong cảnh sống hàng ngày, gieo men tốt cho công cuộc xây dựng xã hội trần thế. Bí tích thánh thể là nguyên lý và là dự án cho việc thi hành sứ mạng. Và cuối cùng, văn kiện gợi ý kết thúc bằng việc nhắc đến mẹ Maria, hiện ảnh của giáo hội thánh thể như sau. Nếu chúng ta muốn khám phá lại, với trọn cả sự phong phú của nó, khám phá lại mối tương quan mật thiết liên kết giáo hội với bí tích thánh thể, chúng ta không thể nào quên mẹ Maria, là mẹ và là mẫu gương của giáo hội. Chương 6 của thông điệp bí tích thánh thể nhắc chúng ta như thế. Nơi chương 6 này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc lại tương quan sâu xa mà mẹ Maria có đối với bí tích thánh thể và đối với giáo hội, một giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Cuộc gặp gỡ với Đấng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, bao gồm Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Năm thánh thể là dịp thuận tiện để đào sâu khía cạnh này của mầu nhiệm, để sống một cách sâu xa ý nghĩa của việc cử hành bí tích thánh thể, và để làm cho việc cử hành này khắc dấu vào trong đời sống chúng ta. Không có cách gì tốt hơn là để mẹ Maria giáo dục chúng ta. Mẹ là người nữ thánh thể. Về phương diện này, điều quan trọng là hãy nhớ tất cả những gì Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói trong thông điệp về chuỗi mân côi của Đức Nữ Đồng Trinh Maria số 15 về đề tài này. Đặt chúng ta một cách tự nhiên vào trong đời sống của Chúa Kitô và làm cho chúng ta được như là hít thở những tâm tình của mẹ. Đàng khác, như Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong thông điệp về bí tích thánh thể. Trong việc cử hành thánh thể, một cách nào đó, chúng ta luôn lãnh nhận, cùng với kỷ niệm cái chết của Chúa Kitô, lãnh nhận hồng ân mẹ Maria mà đứng chịu đóng đinh đã trao cho chúng ta nơi môn đệ Gioan. Đây là mẹ con. Trong bí tích thánh thể, sống tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô kéo theo hệ quả là luôn luôn lãnh nhận hồng ân mẹ Maria. Có nghĩa là, theo gương của tông đồ Gioan, nhận lãnh về nhà mình, đứng đã được trao ban cho chúng ta để làm mẹ chúng ta. Đồng thời cũng luôn có nghĩa là dấn thân trở nên giống như Chúa Kitô, nhờ đặt mình nơi trường học của mẹ Maria và để mẹ đồng hành với chúng ta. Mẹ Maria hiện diện với giáo hội và như là mẹ của giáo hội trong mỗi cử hành thánh thể chúng ta thực hiện. Đó là những đề tài đáng được chúng ta suy niệm đặc biệt trong năm thánh thể này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Đối với chúng ta, thiên đàng chính là bắt đầu tin ở sự hiện diện đó, bắt đầu nhận ra, làm quen và hoạt động để sự hiện diện đó được phổ quát. Đức tin là bước đầu của hạnh phúc được xem thấy mặt Chúa. Đức ái bất kỳ hướng về Chúa hay hướng về tha nhân vẫn là một nhân đức thần học. Tính cách mới lạ của giới luật do Chúa Kitô ban bố là đó. Bạn có muốn đo lường giá trị việc dạy giáo lý của chúng ta không? Bạn hãy thử đặt một câu hỏi, điều luật mới đó là điều luật nào, và nó mới ở chỗ nào? Những ai tưởng mình thông biết sẽ vội vã trả lời cho bạn, các con hãy thương yêu nhau. Và thế là sai rồi, điều luật đó không mới, vì đã được ghi chép trong Cựu Ước. Chúa Giê-xu chỉ tóm nghĩa lại đó thôi. Chúa Giê-xu nhắc nó lại và các thầy thông luật công nhận. Điểm canh tân của Chúa Kitô là điều luật thứ hai bây giờ đã trở nên một với điều luật thứ nhất. Từ ngày Thiên Chúa nhập thể, tình yêu anh em đã trở thành tình yêu Thiên Chúa. Đức ái đối với tha nhân đã trở thành một nhân đức đối thần. Ai yêu Thiên Chúa phải yêu anh em. Ai tự cho mình yêu mến Thiên Chúa, đấng mình không thấy, mà đồng thời không yêu anh em mình trông thấy được, là kẻ nói láo. Cách chúng ta đối xử với anh em là một biểu hiện thái độ của chúng ta đối với Thiên Chúa. Thật sự yêu mến anh em là yêu mến Thiên Chúa. Thế là thiên đàng đã bắt đầu rồi. Ngay trên mặt đất này, trái đất phải thành thiên đàng. Chúng tôi nguyện vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy. Nếu điều đó chưa thành tựu được, là tại ta lười biếng, cứng tin, hèn nhát. Đối tượng của lời cầu xin của chúng ta không phải là đối tượng của niềm trông cậy và của lòng tin của chúng ta đó sao? Chúng ta phải hoạt động cho thánh ý Chúa được thực hiện ngay trên mặt đất này cũng như ở trên trời. Đừng cố trốn tránh thế gian để mong sau cùng tìm gặp thiên đàng.
rồi bạn sẽ nói, chuyện đó không bao giờ có được. Nếu thế, trong kinh Lạy Cha, bạn xin điều ấy để làm gì? Để cho Chúa thực hiện điều đó ư? Chớ gì Thiên Chúa đã chẳng ao ước điều đó hết sức người đó sao? Cái trở ngại là chính chúng ta. Chỉ vì một phần còn tùy thuộc chúng ta, nên sự thành công không được đảm bảo. Phải, cũng có thể là kết cuộc thế gian sẽ không được hoàn toàn cứu chuộc. Nhưng đó chỉ vì công trình cứu chuộc của Chúa đã chạm phải một sự từ chối. Sự từ chối của chúng ta, từ chối không tin vào quyền năng của người, không phụng sự, không truyền bá quyền năng đó. Bạn yêu mến Thiên Chúa ngự trên trời sao? Có phải bạn đang quay hướng về Chúa bằng cách nhìn lên bầu trời đầy sao đó không? Bạn hãy nhìn gần hơn, người đang ở đâu đây, bên cạnh bạn. Có lẽ người cũng đang ngước nhìn bầu trời đầy sao kia như bạn, vì trời đẹp. Có lẽ người đang đói quá, lạnh quá, đau đớn quá, đến nỗi không còn đủ sức ngước đầu lên nữa. Và nếu bạn không lưu tâm sưởi ấm người, an ủi người, đó là bạn đang nắm hụt người, nắm hụt cách cả thể. Nhưng lạy Chúa bao giờ? Trong đạo của chúng ta, Thiên Chúa đã trở thành người. Không ai có thể tự nhủ rằng mình đang giao hảo với Chúa, nếu họ không giao hảo thuận hòa với tha nhân. Chúng ta không gần Chúa hơn gần người anh chị em chúng ta được đâu. Đoạn phúc âm theo Thánh Matthew về ngày phán xét sau hết là một lời tiên tri loan báo cho biết, bao giờ việc dạy giáo lý cũng bị coi thường hơn bất cứ công cuộc nào khác. Người công chính cũng như kẻ tội lỗi, tất cả đều sẽ chạm trán với một bất ngờ kinh khủng. Chính giây phút đó, họ mới khám phá ra đâu là mầu nhiệm nhập thể. Kẻ lành cũng như người dữ, dường như đây là lần đầu tiên họ biết được rằng Thiên Chúa chính là người anh chị em láng giềng của họ. Họ mới biết điều răn thứ nhất và điều răn thứ hai chỉ là một. Họ mới biết điều răn thứ nhất được kiện toàn trong điều răn thứ hai. Họ mới biết thiên đàng đã chớm nở ngay dưới trần thế này. Thật ra, như thế lại bất tiện hơn nhiều. Yêu mến Thiên Chúa kể ra tương đối dễ. Ít ra có thể tưởng mình yêu mến người. Người ta tạo ra Chúa, tưởng tượng ra Chúa, điều chỉnh, uốn nắn Chúa theo lăng kính tầm mắt của riêng mình. Khi buồn thì kéo Chúa lại gần. Lúc vui thì cứ việc đẩy Chúa ra xa. Chúng ta đẽo gọt Chúa tùy theo cảm hứng, và sau cùng người trở nên giống chúng ta. Voltaire đã viết, Thiên Chúa đã dựng nên loài người giống hình ảnh người, nhưng loài người cũng không kém, họ đã đáp trả lại Chúa điều đó một cách chính đáng. Ông lão ích kỷ của nhà văn hào Chateaubriand không bao giờ biết ngó ngàng đến vợ đến con, đã cho Thiên Chúa cái danh hiệu người độc thân muôn thuở của vũ trụ. Không cần tìm đâu xa cũng đủ biết lý do khiến ông ta nói như thế. Nếu bạn nói với tôi yêu mến Thiên Chúa, tôi sẽ còn do dự, ngần ngại chưa dám phong thánh cho bạn, vì rất có thể đó chỉ là một ảo tưởng, thứ mây khói đạo đức. Nhưng nếu tôi nghe bạn nói, tôi yêu những người anh em lân cận tôi sẽ bắt đầu chú ý đến bạn, đây mới là một người khác thường. Có thể đây mới thật là một người chịu đựng được Thiên Chúa. Tôi yêu Thiên Chúa trên thiên đàng của người sao? Thế là tôi không yêu gì khác hơn là một sản phẩm của trí não. Cứu rỗi mình, chiếm lấy nước trời, sẽ đâm ra quá dễ nếu chỉ cần mỗi tuần tốn nửa giờ đến đứng nơi nhà thờ, một nơi rất may là mình chẳng quen biết ai cả. Người ta chỉ được dưỡng nuôi bằng thịt máu Chúa, chỉ được biến thành Thiên Chúa khi nào một trật với mình máu thánh, người ta đã nuốt tất cả anh em mình. Nếu hiểu thế, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy khía cạnh bữa tiệc của thánh lễ đi theo khía cạnh tế lễ của nó. Chịu lễ, hiệp lễ là cùng hiệp lại với nhau, chấp nhận tất cả những người bạn cùng giữ thánh lễ với tất cả dĩ vãng của họ, để họ làm bạn đường đi đến thiên đàng với chúng ta. Đó mới là tiêu chuẩn để biết những giây phút ngất trí của chúng ta giả hay thật. Còn lúc cảm ơn, thay vì cụp mặt trong lòng bàn tay để loại bỏ tất cả họ khỏi tầm mắt chúng ta hãy làm hòa với các gương mặt đang vây quanh ta đây, với những người đồng đạo đáng yêu đang quỳ bên tay mặt, với cha xứ vừa mới cho ta chịu lễ kia. Thánh Gioan đã nói, nhờ dấu này mà chúng ta biết mình đã được từ cõi chết sống lại. Đó là chúng ta yêu thương anh em chúng ta. Cũng nhờ dấu đó, chúng ta đã biết được thiên đàng.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không kỳ tôi, tình yêu sao cằn côi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, thế giới vừa kỷ niệm 60 năm ngày chấm dứt đệ nhị thế chiến. Trong cuộc chiến này, Hitler và Mussolini làm mưa làm gió tại trời Tây, và quân đội của Thiên Hoàng Hirohito gieo kinh hoàng khắp cõi Đông. Lớp người Việt Nam lớn tuổi đã sống qua thời gian Nhật Bản cai trị ở Việt Nam, thường kể lại nhiều chuyện kinh hoàng. Nào là lính Nhật bắt được trộm cắp là chặt tay ngay giữa chợ. Nào là quân Nhật bắt dân quê phá lúa mà trồng đay để dệt vải. Nào là quân Thiên Hoàng lấy gạo miền Nam thay than đá để chạy xe lửa chuyển quân, gây ra trận đói năm Ất Dậu, khiến cho cả triệu người Việt phải chết. May mắn thay, đế quốc Đại Đông Á do Nhật Hoàng cai trị đã sụp đổ khi phải đầu hàng quân đồng minh ngày 15 tháng 8 năm 1945. Hàng năm vào ngày này, dân chúng Nhật kéo nhau đến đền Yasukuni để tưởng niệm các chiến sĩ trận vong. Đền Yasukuni gồm 20 ngôi chùa tọa lạc trên 25 mẫu đất tại Tokyo. Đền này do Minh Trị Thiên Hoàng cho xây dựng cách đây 132 năm, để thờ các chiến sĩ trận vong của Nhật Bản. Người ta ước tính có đến 2,5 triệu vong linh của chiến sĩ được thờ tại đây, và 80% vong linh được thờ tại đây đều là chiến sĩ trận vong trong thời đệ nhị thế chiến. Trong số này, có 14 tướng lãnh từng chỉ huy quân đội Thiên Hoàng xâm lăng Á Châu trong thời đệ nhị thế chiến. Điều đáng nói là một số tướng lãnh này đã từng bị kết án phạm tội ác chiến tranh. Năm 1978, Nhật Bản đã bí mật rước bài vị 14 tướng lãnh kể trên vào đền thờ Yasukuni. Dưới ánh mắt những nước đã từng bị gót giày của quân đội Thiên Hoàng giày xéo, đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. bất kỳ thủ tướng nào chính thức đi lễ đền Yasukuni cũng đều bị người Á Châu phản đối. Năm 1985, khi đánh dấu 40 năm kết thúc đệ nhị thế chiến, thủ tướng Yasuhiro Nakasone đã đi lễ đền thờ đúng ngày 15 tháng 8. Hành động này đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ tại các nước Đông Á. Từ đó đến nay, không một thủ tướng Nhật nào công khai và chính thức đi lễ đền Yasukuni nữa. Mới đây, thủ tướng Nhật Bản đã nhìn nhận lỗi lầm của quốc gia mình trong quá khứ. Năm 1993, thủ tướng Morihito Hosokawa đã chính thức lên án cuộc chiến mở rộng tại Đại Đông Á là một cuộc chiến hung hăng và sai lầm. Sau đó, nhân ngày đánh dấu 50 năm quân đội Thiên Hoàng đầu hàng tướng MacArthur của Hoa Kỳ, thủ tướng Murayama cũng đã bày tỏ hối tiếc sâu xa và lần đầu tiên xin lỗi các nước Á Châu vì Nhật Bản đã từng xâm lăng họ. Trong cuộc xâm lăng này, quân Thiên Hoàng đã chiếm bán đảo Triều Tiên trong vòng 35 năm. Họ tìm mọi cách đồng hóa người Triều Tiên với dân Nhật. Năm 1998, Thủ tướng Nhật Bản đã công khai xin lỗi dân Triều Tiên. Đồng thời, lãnh tụ Nam Hàn và Nhật Bản cũng đã gặp nhau và hứa chôn quá khứ vào quá khứ. Quý vị và các bạn thân mến, nhận ra tội ác của mình trong chiến tranh không phải là điều dễ làm. Tại những tòa án quốc tế xử các tội ác chiến tranh, dường như không có tội nhân nào nhìn nhận lỗi lầm của mình. Một Milosevic của cựu Nam Tư, một Pol Pot và bao nhiêu thủ lãnh Khmer Đỏ đã từng sát hại gần 2 triệu người Campuchia. Không một ai đã nhìn nhận tội ác mà mình đã gây ra. Chiến tranh buồn thảm không chỉ vì gây ra đau thương tan tóc cho nhân loại, mà còn vì đã giết chết chính lương tâm con người. Con người hãnh diện vì đã sát hại người đồng loại của mình. Con người lấy mạng sống của người đồng loại để lót đường tiến thân. Nhưng vinh quang được xây dựng trên xác người là vinh quang của giả thú. Hòa bình từ lò thuốc súng là hòa bình giả tạo. Chỉ có một cuộc chiến thực sự có chính nghĩa, đó là cuộc chiến trong tâm hồn con người. Đó là cuộc chiến chống lại hận thù, bạo động và những khuynh hướng thấp hèn của con người. Và chiến thắng vẻ vang nhất chính là chiến thắng bản thân. Chỉ với chiến thắng ấy, con người mới có được hòa bình đích thực, là sự bình an trong tâm hồn. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và sự can đảm, để chúng con có thể chiến thắng được bản thân, hầu trở nên khí cụ bình an của Chúa.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào chốn nỗi lòng. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trăng cây vào nơi thất vọng. Để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho quý vị và các bạn.